Trên mặt đất, những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng chứng kiến. Họ nhìn thấy chiếc A-1 lao xuống, nhìn thấy lửa bốc lên và biết rằng phi công đã hy sinh. Họ không biết đó là ai, chưa biết, nhưng họ biết rằng một người hùng đã ngã xuống, một người đã cố gắng bảo vệ họ đã trả giá bằng mạng sống. Một thiếu úy đứng nhìn cột khói. Anh ta đặt tay lên trán chào, một cử chỉ tôn kính, một lời tri ân thầm lặng. Những người lính khác nhìn thấy và làm theo. Họ đứng im, chào và cầu nguyện cho linh hồn phi công. Họ chưa biết rằng người phi công đó là Trần Thế Vinh. Chưa biết rằng đó là người đã hạ 21 chiếc xe tăng. Chưa biết rằng đó là thần tượng của cả nước. Nhưng họ sẽ biết sớm thôi. Và khi biết, họ sẽ khóc. 9 giờ sáng, tin tức đến Sài Gòn.
Bộ Tư lệnh Không quân gọi điện cho Bộ Tổng Tham mưu. Báo cáo tổn thất. Một phi công hy sinh, Đại úy Trần Thế Vinh, phi đoàn 518 Phi Long. Người nhận điện thoại đứng im, tay cầm ống nghe run lên, miệng há hốc, không thể tin. Không, không phải Trần Thế Vinh, không phải bây giờ, không phải sau tất cả những gì anh đã làm. Anh chắc chắn chứ? Anh ta hỏi, giọng run rẩy. Chắc chắn, phi công quan sát xác nhận, phi cơ rơi không có rủ thoát hiểm, không có dấu hiệu sống sót. Người sĩ quan đặt điện thoại xuống, ngồi xuống ghế, che mặt bằng hai tay và khóc. Một sĩ quan lâu năm đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, nhưng cái chết này khác, cái chết này đau, vì đó là một người hùng, một biểu tượng, một hy vọng. Tin tức lan nhanh từ Bộ Tổng Tham mưu đến các đơn vị, từ quân đội đến báo chí và từ báo chí đến dân chúng. Trong vòng một giờ, cả Sài Gòn biết Đại úy Trần Thế Vinh đã hy sinh. Những tờ báo vội vàng in ấn phiên bản đặc biệt, trang nhất toàn màu đen, hình ảnh Vinh ở giữa,
một dòng chữ lớn, chim thiêng đã về ngàn.
Người dân đọc báo và bật khóc ngay trên đường. Họ không quen mặt Vinh, họ chỉ mới biết đến anh 2 ngày trước qua chương trình truyền hình. Nhưng 2 ngày đó đủ để anh trở thành một phần của cuộc sống họ, đủ để họ yêu mến anh, đủ để họ đau đớn khi mất anh.
Tại các trường học, giáo viên ngừng giảng, thông báo tin buồn cho học sinh. Nhiều em khóc, nhiều em không hiểu tại sao người hùng lại chết. Nhiều em hỏi, tại sao Đại úy Vinh không nhảy dù? Giáo viên không biết trả lời, họ chỉ nói, có thể hệ thống thoát hiểm bị hỏng, có thể anh không kịp, có thể có lý do chúng ta không biết. Tại các quán cà phê, mọi người ngồi im lặng, radio phát nhạc buồn. Bình luận viên nói về Trần Thế Vinh, về 21 chiếc xe tăng, về sự hy sinh, về vinh quang, nhưng cũng về sự mất mát to lớn. Tại các doanh trại quân đội, binh sĩ tập hợp, lãnh đạo thông báo và yêu cầu 1 phút mặc niệm. Tất cả đứng nghiêm, đầu cúi xuống, tim nặng trĩu.
Họ biết rằng họ đã mất một người bảo vệ từ trên cao, một người luôn đến khi họ cần, một người không bao giờ từ bỏ họ.
Và tại một ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn, mẹ Vinh nghe tin. Bà đang trong bếp nấu cơm, radio mở, và rồi tin tức vang lên.
Đại úy Trần Thế Vinh đã hy sinh trong phi vụ sáng nay.
Cái chén bà đang cầm rơi xuống, vỡ tan trên sàn. Bà đứng im, không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào không gian, miệng há hốc, nhưng không tiếng nào ra. Rồi tiếng khóc ré lên. Một tiếng khóc đau đớn, tiếng khóc của một người mẹ mất con. Bà ngã xuống sàn, ôm lấy bức ảnh con trai. Bức ảnh chụp khi Vinh tốt nghiệp phi công. Anh cười tươi, trẻ trung và đầy hy vọng về tương lai.
Con ơi! Bà khóc. Con của mẹ! Sao con bỏ mẹ? Sao con không nhảy dù? Con hứa với mẹ mà. Hứa sẽ cẩn thận, hứa sẽ về an toàn.
Hàng xóm nghe tiếng khóc chạy sang. Họ ôm bà, an ủi bà. Nhưng không lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau. Không lời nào có thể lấp khoảng trống mà Vinh để lại.
Bonjour, không lời nào có thể trả lời câu hỏi mà bà cứ hỏi đi hỏi lại.
Tại sao con không nhảy dù? Tại sao?
Tại Đà Nẵng, Phan Công Định hạ cánh về. Anh bước xuống khỏi buồng lái với gương mặt tái xanh. Các phi công khác chạy đến, họ nhìn mặt anh và biết, họ không cần hỏi, chỉ cần nhìn là đủ.
Anh có thấy dù không? Một người cuối cùng cũng hỏi.
Phan Công Định lắc đầu.
Không, không có dù, phi cơ cháy và rơi. Tôi gọi anh ấy, gọi nhiều lần nhưng không có phản hồi.
Hệ thống thoát hiểm có thể bị hỏng?
Người khác hỏi.
Có thể, hoặc anh ấy không kịp, lửa lan quá nhanh, khói vào buồng lái. Có thể anh ấy bị ngạt, có thể anh ấy bất tỉnh, chúng ta không biết.
Họ đứng im, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, nghĩ về Vinh, nghĩ về những lần bay cùng nhau, nghĩ về những câu chuyện trong căng tin, nghĩ về nụ cười của anh và nghĩ về khoảng trống mà anh để lại.
Trưởng nhóm cơ khí sĩ tiến đến, ông ta nghe tin và chạy ra ngay.
Thiếu tá Định, tôi đã kiểm tra chiếc A1 của đại úy Vinh trước khi cất cánh. Mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo. Hệ thống thoát hiểm hoạt động bình thường, tôi đã thử nghiệm, tôi chắc chắn.
Tôi biết, Phan Công Định nói, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai. Chiến tranh luôn lấy đi những người tốt nhất.
Nhưng tại sao anh ấy không nhảy dù?
Ông ta hỏi giọng run run.
Dù hệ thống bị hỏng giữa chừng, anh ấy vẫn có thể mở cửa và nhảy ra. Tại sao anh ấy không làm vậy?
Phan Công Định nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh trong, bầu trời mà Vinh từng bay, bầu trời mà giờ đây trống rỗng.
Tôi không biết. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết.
Nhưng rồi anh nhớ lại. Nhớ lại những gì anh thấy. Nhớ lại những giây phút cuối cùng. Chiếc A1 đang rơi, nhưng hướng rơi không phải thẳng đứng. Nó hơi nghiêng, như thể phi công đang cố điều khiển, cố kéo ra khỏi một hướng nào đó.
Phan Công Định nhìn lại bản đồ, nhìn lại tọa độ điểm rơi, và rồi anh thấy
phía dưới điểm Vinh bị bắn, cách không xa, có một ngôi làng nhỏ. Nếu chiếc A1 rơi thẳng xuống, nó sẽ rơi vào làng, vào những ngôi nhà, vào những người dân vô tội. Nhưng nó không rơi vào đó, nó rơi vào cánh đồng trống, cách làng khoảng 200 mét.
200 mét.
Khoảng cách đó không phải ngẫu nhiên, đó là kết quả của một quyết định. Quyết định điều khiển phi cơ đang cháy ra khỏi khu dân cư. Quyết định hy sinh cơ hội thoát hiểm để bảo vệ người dân.
Anh ấy đã cố điều khiển phi cơ, Phan Công Định nói nhỏ. Ra khỏi làng, ra khỏi khu dân cư. Đó là lý do anh ấy không nhảy dù. Anh ấy dành những giây cuối cùng không phải để cứu mình, mà để cứu người khác.
Những người đứng xung quanh im lặng. Họ hiểu và họ cảm động. Đó chính là Trần Thế Vinh. Cho đến giây cuối cùng, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn nghĩ về nhiệm vụ, vẫn nghĩ về người khác, vẫn là một người lính thực thụ.
Nhưng giả thuyết này có đúng không? Không ai chắc chắn. Không ai ở trong buồng lái cùng Vinh
thì chẳng biết anh nghĩ gì trong những giây cuối cùng. Không ai biết anh quyết định gì. Có thể hệ thống thoát hiểm bị hỏng. Có thể ghế phóng không hoạt động vì hỏa lực. Có thể Vinh bất tỉnh vì khói. Có thể anh bị thương nặng và không thể di chuyển. Có thể nhiều lý do. Nhưng những người biết Vinh, những người đã bay cùng anh, những người hiểu anh là ai, họ chọn tin vào giả thuyết cao đẹp nhất. Tin rằng anh đã hy sinh bản thân để cứu người khác. Tin rằng đó là lựa chọn của một anh hùng thực sự. Và có lẽ đó là điều quan trọng. Không phải sự thật tuyệt đối, mà là ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó.
Và ý nghĩa mà Trần Thế Vinh để lại là ý nghĩa của lòng dũng cảm, của sự hy sinh và của tình yêu đối với đồng bào. Chiều ngày 9 tháng 4 năm 1972, một nhóm điều tra được cử đến hiện trường. Họ đến từ Bộ Tư lệnh Không quân. Nhiệm vụ của họ là tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Tại sao đại úy Trần Thế Vinh không thoát hiểm? Và liệu có thể ngăn ngừa bi kịch tương tự trong tương lai?
Đội điều tra gồm 5 người. Một kỹ sư hàng không, một phi công kỳ cựu, một chuyên gia an toàn bay, một sĩ quan tình báo và một bác sĩ pháp y quân y. Họ mang theo thiết bị, mang theo camera và mang theo quyết tâm tìm ra sự thật. Nhưng khi đến nơi,
họ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Hiện trường đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Chiếc A-1 Skyvader đâm xuống đất với tốc độ cao, rồi phát nổ. Lửa cháy trong nhiều giờ. Những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ năm nhỏ, những mảnh kim loại cháy đen và một hố lớn trên mặt đất. Kỹ sư hàng không quỳ xuống, nhặt một mảnh kim loại, xem xét kỹ. Đây là một phần của cánh, anh ta nói. Bị cháy hoàn toàn, nhiệt độ phải lên đến 1.000 độ. Phi công kỳ cựu đi quanh khu vực, quan sát quỹ đạo rơi. Phi cơ đâm xuống với góc khoảng 45 độ. Ông nói, không phải thẳng đứng, có vẻ phi công đã cố điều khiển đến phút cuối. Chuyên gia an toàn bay nhìn về hướng ngôi làng gần đó, đo khoảng cách. 230 mét, anh nói.
Nếu phi cơ rơi thẳng xuống từ vị trí bị bắn, nó sẽ rơi vào làng. Nhưng nó rơi ra đây, điều đó có ý nghĩa gì?
Có thể phi công đã cố lái ra khỏi khu dân cư, sĩ quan tình báo nói. Đó là điều mà các phi công được huấn luyện. Nếu không thể cứu phi cơ, hãy cứu người dân.
Họ tiếp tục tìm kiếm dấu vết của ghế phóng, tìm kiếm dây dù, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giải thích tại sao phi công không thoát hiểm. Nhưng mọi thứ đều cháy rụi, mọi thứ đều tan thành tro bụi.